Tác phẩm Đời, tập 1. Tác giả Nguyễn Đông Thức. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở. Năm 1971 ở Sài Gòn, tôi được xem bộ phim Les Choses de la Vie, The Things of Life. Tựa tiếng Việt lúc đó là Những Câu Chuyện Đời của đạo diễn Pháp Claude Sauté, với hai diễn viên tên tuổi hàng đầu của điện ảnh châu Âu thời ấy là Michel Piccoli và Romy Schneider. Ấn tượng của bộ phim tình cảm bắt đầu bằng một tai nạn giao thông đó, 37 năm qua vẫn còn theo tôi. Tuy nhiên điều ấy lại không liên quan gì đến cuốn sách này, hay nếu có, chỉ là chút xíu. Trong khi nằm trên giường bệnh viện chờ chết, nhân vật chính lần lượt nhớ lại chuyện đời mình. Ý tưởng hình thành tập truyện này cũng đến từ hai đêm tôi nằm trong phòng hồi sức sau một cuộc giải phẫu hồi tháng 3 năm 2008. Lẽ dĩ nhiên là không chết, nhưng đau quá không thể ngủ được, nhớ lại những câu chuyện của mình và của bạn bè, cả những câu chuyện được nghe kể. Hai đêm tôi nhớ được rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà trong quy luật của muôn đời, nhà văn Dumbass từng nói ai cũng nên bị bệnh nặng một lần trong đời. Có những chuyện rất nhỏ tưởng đã quên bẵng vậy mà vẫn nhớ, thật kỳ lạ. Tôi quyết định sẽ chọn một số chuyện để viết lại thành tập sách sắp tới. Mỗi câu chuyện ở đây đều ngắn gọn, với cái tựa cũng tiết chế tới mức tối đa, chỉ một từ. Tất cả đều là những câu chuyện thật bình thường, thậm chí nhỏ nhặt về đời sống chung quanh, có thể chẳng có ý nghĩa gì quan trọng với bạn, nhưng không hiểu sao với tôi chúng lại đáng nhớ đến thế. Sau khi hoàn thành 10 truyện ngắn mới, tôi còn tìm lại trong những truyện đã viết và chọn thêm 2 truyện để bổ sung cho tập sách đầy đặn hơn, cũng là những câu chuyện đời của bạn bè. Để thống nhất tập truyện tựa chỉ một từ, tôi xin phép bạn đọc cho được đổi tựa 2 truyện cũ này. Đời chỉ có vậy. Xin mời bạn hãy vui lòng đọc thử, và cũng xin cảm ơn những người bạn đã tạo nên chất liệu hoặc đã cung cấp ý cho truyện của tôi. Nguyễn Đông Thức. Tình. Y như ngày xưa, bà cười đến chảy nước mắt sau khi nghe ông kể lại chuyện 3 điều ước, với hậu quả dành cho anh chàng hay chửi thề là cuối cùng vợ chồng anh ta mèo lại hoàng mèo, chẳng còn điều ước nào để tranh với giành. Bà lấy khăn tay thấm đuôi mắt. Chuyện này đúng là chỉ có anh kể mới hay, nhờ cái miệng chửi thề ngon lành. Còn cái chuyện gì được giải ngắn nhất mà độc địa nhất đó, nhớ không? Kể lại em nghe đi. Sao lại không nhớ? Chuyện dày nè. Hai vợ chồng đang nằm ngủ, chị vợ chợt mớ: chết, chồng em về. Anh chồng lật đật chui xuống trốn dưới gầm giường. Hết. Chính kiểu cười hả hả của bà làm ông không thể nín được cười. Bà vừa ngừng thì ông lại cười lớn hơn, làm bà bị lôi theo cười tiếp. Cứ như thế, hai người cười như khùng như điên, đến lúc ông phát ho sặc sụa hồi lâu mới thôi. Bất chợt, cả hai cùng im lặng nhìn nhau. Họ đang ngồi trong quán Splash ở Laguna Beach, một bãi biển nhỏ cách quận Cam khoảng 30 phút lái xe. Quán nằm trong resort surf and sand của người Mỹ và hiếm khi có khách Việt. Theo yêu cầu của bà, muốn sự riêng tư tuyệt đối, bà nhờ ông hỏi và gọi vài món đặc biệt của quán, không quên kêu hẳn một chai Cordon Bleu. Bà không giấu được nụ cười khi anh hầu bàn ngạc nhiên hỏi lại là một chai hay một ly, vì bên đây thỉnh thoảng mới có khách gọi một chai, nhưng phải cho cả buổi tiệc 10 người trở lên. Ông xúc động: em vẫn nhớ anh thích loại này à? Bà chỉ im lặng như vừa bị xúc phạm. Chuyện gì liên quan đến ông mà bà lại không nhớ? Như những câu chuyện Tiếu Lâm bà vừa kêu ông kể, thật ra bà vẫn nhớ như in. Cái chính là bà muốn nghe lại đúng kiểu kể mạnh mẽ, đầy sảng khoái của ông, bởi kể chuyện Tiếu Lâm mà thiếu tự tin không thể nào hay được. Ánh sáng trong phòng ăn thật vừa phải, tạo cảm giác thân mật, ấm áp. Từng bàn đều có một ngọn nến tỏa hương thơm thoang thoảng. Đặt cạnh một lọ hoa, chỉ cắm vỏn vẹn một cánh hồng thắm, nổi bật trên mặt khăn trắng muốt. Ngọn lửa bập bùng tỏa ra từ cái lò sưởi trong góc phòng, hất những ánh sáng nhảy múa trên gương mặt ông. Chỉ có mỗi tiếng dương cầm ở đâu đó thật nhẹ. Xung quanh phòng, cửa sổ đều bằng kính, nhìn ra như ngồi giữa thiên nhiên. Tiếp nối là một khoảnh sân nhỏ được bao quanh bởi những cây dừa cao vút. Nhiều chậu hoa tươi thắm được treo xen lẫn các lồng đèn đủ màu, rồi mấy bậc thang nhỏ dẫn khách xuống bãi cát mịn màng vàng rực trong ánh chiều tà. Ngoài cùng là biển xanh ngăn ngắt mút mắt. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng nhạc êm dịu, tiếng lửa reo tí tách, hương thơm hoa cỏ, rượu ngon mềm môi, tất cả không gian như đắm chìm trong mộng. Khi mặt trời rực đỏ buồn bã chìm dần xuống biển, thì lòng bà cũng đắm trong dĩ vãng. Bà nhớ ngày nào ông bà tóc hãy còn xanh, cũng đã từng ngồi bên nhau nhìn mặt trời lặn như thế này trong những ngày lưu diễn ở các thành phố biển. Mặt trăng từ từ ló dạng, ánh trăng thanh làm dịu hẳn những màu sắc mới đây thật rực rỡ dưới mặt trời. Cảnh vật bất chợt mang một vẻ huyền hoặc khác hẳn. Cuộc đời ông bà giờ như một buổi chiều tàn, biết còn gì cho nhau. Tràng cười như đã tuôn ra hết sinh lực, làm gương mặt người đàn ông 70 tuổi ngồi trước mặt bà chợt sụp xuống, trong cảnh hoàng hôn càng tiều tụy gì đâu. Thực sự hồi chiều, khi ông mở cửa, bà đã không nhận ra. Dấu vết của anh kép đẹp lừng lẫy một thời chỉ còn lại chút xíu nơi đôi mắt đa tình có đuôi, nhưng cũng đã gần như bị che lấp bởi hai mí dưới bọng mở. Bà cố nén tiếng thở dài, nâng ly mời ông. Tiếng chạm ly lại nhắc bà nhớ về cả một thời, cái thời mà Cordon Bleu này ông vừa đánh phé vừa cầm cả chai đưa lên miệng tu, mặt trơ trơ tái mét không ai đoán được con bài tẩy. Vãng tuồng họ đi ăn khuya rồi về chơi bài tới sáng, sống với giờ giấc không giống ai. Bà rất yên tâm khi ngồi bên cạnh coi ông chơi bài, vì đó là lúc ông còn là của bà. Bởi hôm nào không diễn là ông biến mất. Bà đành nằm khóc vì biết ông lại đang ôm một cô gái hoặc một bà sồn sồn mê cải lương nào đó. Ông bỗng đề nghị: "Em hát cho anh nghe vài câu đi, 40 năm rồi." Bà cười dịu dàng: "Hát thì hát." Và không đợi ông yêu cầu bài gì, bà cất tiếng nói lối: "Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào giả dạng một thường dân." Ông mừng rỡ vỗ tay khe khẽ. Thật lạ lùng cái ông này, một tay sát gái, thay đào như thay xe hơi, đàn bà với ông không hơn một món đồ chơi, vậy mà lúc nào có dịp là lại yêu cầu bà hát cho nghe một bài duy nhất lòng dạ đàn bà. Chú thích: bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Đọc tiếp: "Để rồi khi vừa hết câu ba, đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung tình." Là ông đưa tay ra dấu ngừng, coi như đã đủ. Lẽ nào một người như ông lại từng bị đàn bà phản, và tất cả những chuyện tình sau chỉ là những cuộc trả thù đời. Hai người uống thêm hai xót rượu nữa. Ông ăn có vẻ ngon lành, còn bà thì cứ im lặng nhìn ông, đầy thương cảm. Đẩy chiếc đĩa sạch trơn ra, ông cười có vẻ ngượng: "Lâu quá anh mới có một bữa ngon như vậy." "Anh dùng thêm gì nữa không? Đừng ngại, em lo được." "Không, đủ rồi, cảm ơn em." Họ cạn ly, rồi ông chợt chồm tới, nháy mắt, nói nhỏ: "Tối nay về nhà anh đi, anh ngồi nhìn em ngủ thôi, không làm gì đâu." Trời đất ơi, y hệt câu nói cách đây mấy chục năm ông nói với bà, lần đầu tiên ông dụ bà về, không sai một chữ. Ông vẫn nhớ kỷ niệm lần đầu với bà, hay ông không quên chỉ vì đã dùng câu đó câu không biết bao nhiêu em? Bà và bao nhiêu em đó đâu phải dễ tin ông, đâu phải không biết chuyện gì đang chờ mình. Bà nghiêm trang lắc đầu: "Không được đâu. Má em nói con gái mà tới nhà con trai ngủ là có bầu đó." Y chang câu nói ngày xưa bà đã dùng trả lời ông. Hai người lại cười tiếp một trận nữa, lại chảy cả nước mắt. Vài bạn khách Mỹ gần đó dù rất lịch sự vẫn không thể không ngoái nhìn họ. "Về với anh đêm nay nhé," ông hỏi lại khẩn khoản. "Về thì về, sợ gì?" Phải rồi, hồi xưa lúc theo ông về nhà, riu riu nằm chờ ông cởi hết quần áo, bà mới 20, còn con gái, vậy mà còn không sợ, nói gì bây giờ. Lúc đó bà là một cô đào trẻ vừa về đoàn, chỉ được giao những vai nhỏ, Khi ông đang là kép chính, hào quang chói lòa, ông đẹp trai, ca hay, diễn giỏi, uống rượu không sai và càng uống càng lợi khẩu, nói chuyện có duyên. Ông nổi tiếng cực kỳ nguy hiểm với phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn cứ đâm đầu vào. Trong số những con thiêu thân đó, có bà. Sau chỉ vài lời tán tỉnh của ông, sống như vợ chồng với ông được hơn 3 năm, theo ông đó là một thời gian kỷ lục, chứng tỏ ông cũng rất yêu bà. Cuối cùng bà vẫn không chịu nổi tính trăng hoa của anh kép hát đa tình. Họ chia tay. Thời gian như nước chảy qua cầu, sau bao cảnh biển dâu, giờ đây hai người mới gặp lại nhau. Ông lái chiếc Camry cũ mềm đưa bà về lại nhà, gọi nhà cho sang, chứ thật ra chỗ ông ở chỉ là một căn mobile home, nhà lưu động, trong một khu dành cho dân nhà nghèo ở quận Cam, hầu hết sống bằng trợ cấp chính phủ. Bà đi qua Mỹ thăm đứa cháu ngoại, hỏi thăm cả chục người mới ra được địa chỉ này. Hồi chiều tìm đến nơi, gõ cửa cho ông bất ngờ, thì họ chỉ còn mỗi đêm nay, vì khuya mai bà phải bay về Sài Gòn rồi. Đứa con rể người Mỹ đưa bà đến, lịch sự nói, bao giờ bà cần đón thì cứ gọi điện thoại. Bà đau lòng khi thấy ông sống quá nghèo, đồ đạc trong nhà gần như không có gì và toàn thứ cũ kỹ. Phải chăng vì một trong ba tổ nghiệp là ăn mày nên hầu hết dân cải lương về già đều nghèo? Chú thích: theo một trong vài truyền thuyết thì tổ của ngành sân khấu Việt Nam là ba cậu thiếu niên, một là ăn mày, một là ăn cướp và một là hoàng tử. Đọc tiếp: khi lên giường, ông có vẻ ngượng ngùng. Anh hết làm gì được rồi? Bà cười, tát nhẹ má ông. Anh này, chứ anh nghĩ em còn muốn làm gì? Quay lưng lại đi, em gãi cho. Ngày xưa ông là chúa nhõng nhẽo, trước khi ngủ bao giờ cũng bắt bà gãi lưng. Nhưng bây giờ ông lắc đầu. Không, hôm nay đặc biệt, anh muốn đấm lưng cho em. Bà tủm tỉm cười trước khi nằm sấp lại. Chắc tối nay mưa lớn quá. Ông vừa đấm vừa đùa. Nói bậy, ở Cali này trời ít mưa lắm. Bà hỏi điều đã định hỏi từ chiều. Sao anh cạo trọc vậy? Tại anh định đi tu. Bà bật cười. Anh tu biết chừng nào mới hết tội. Ông cũng cười. Đúng rồi. Rồi hỏi. Anh cạo đầu xấu quá phải không? Không, không có gì quan trọng hết. Bà nói rồi lơ mơ nghĩ. Đúng vậy, có gì là quan trọng nữa đâu. Ông đắm rất êm, rồi xoa bóp thật nhẹ nhàng. Chạnh lòng nhớ tới ngày xưa da thịt bà săn chắc như thế nào, cảm giác dễ chịu làm bà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, bà quay qua nép vào ông như tìm một hơi ấm, đầu gối lên tay ông làm tê tay, nhưng ông không dám động, sợ làm bà mất giấc. Sáng sớm thức dậy, bà thấy ông đang ngồi nhìn mình đăm đăm, cứ như sẽ không bao giờ được nhìn nữa. Rồi ông mỉm cười. Anh giữ đúng lời hứa đó nghe. Và anh thật ngạc nhiên khi nhận ra đây là lần đầu tiên anh được nhìn em ngủ. Trước kia bao giờ anh cũng ngủ trước và dậy sau em. Bà làm bữa sáng cho hai người, chỉ là sandwich, đồ nguội có sẵn, cà phê, vậy mà ông cứ suýt xoa khen ngon. Rồi bà mở hết cửa sổ, dọn dẹp lau chùi nhà cửa thật gọn gàng, sạch sẽ, trong khi ông đi chợ cho bữa trưa. Họ vừa cùng làm cơm, vừa kể cho nhau nghe bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Chuyện ông đang hát bị rớt một bên râu, chuyện bà đang bay bị đứt dây may rớt đúng ngay vòng tay ông, chuyện ông rượt đánh ghen anh kép mới không ngờ anh ta là BD, chuyện bà tập lái xe của ông bị lao xuống ruộng. Lạ lùng là tất cả những chuyện buồn, nỗi đau sao chẳng ai còn nhớ, chỉ nghe những tiếng cười vang lên không ngớt trong căn nhà nhỏ. Xế chiều, ông đưa bà về lại nhà con gái. Họ chia tay, bà hẹn sang năm sẽ cố gắng thu xếp bay sang với ông, hoặc nếu ông không ngại thì bà rất sẵn lòng lo vé máy bay cho ông về. Ông chỉ im lặng. Tối hôm đó, ngồi ở phòng chờ sân bay, bà nhận được điện thoại của ông. Em thấy có vui không? Cảm ơn anh, rất lâu rồi em mới có một ngày vui như vậy. Anh thật sự muốn làm em được hạnh phúc, dù mình chỉ có được đúng một ngày. Sao vậy anh? Mình còn gặp lại mà. Ông không trả lời câu hỏi của bà, cứ miên man chậm rãi. Mấy lúc sau này, em vẫn là người mà anh nghĩ đến nhiều nhất. Em đúng là yêu anh hơn tất cả. Tại sao người ta luôn không biết yêu người đã yêu mình nhất? anh có lỗi với em nhiều. Đầu sụt sùi khóc. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra điều đó? Đúng quá, cuối cùng vẫn mỗi mình anh là người em yêu thương trên cuộc đời có hàng triệu triệu người này. Bao năm qua em vẫn không thể quên anh. Trái tim của em, một cô đào hát, sao vẫn không thể đổi thay? Ông tiếp tục nói, ngày xưa anh chỉ nghĩ đến niềm vui của mình mà không hề biết đem lại hạnh phúc cho ai. Trời còn thương cho anh được gặp lại em một lần. Một lần làm cho em vui. Tha thứ cho anh. Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi. Bà muốn nói như vậy với ông nhưng không thể được, vì đang khóc mùi. Ông cố nén tiếng thở dài, gác máy. Căn nhà buổi tối buồn hiu. Ông cầm chai cô nhắc đêm qua còn lại lên, run run rót tràn ly. Bà không hề biết mấy năm nay bác sĩ không cho phép ông uống nữa, và hôm qua là lần đầu tiên ông phá lệ. Mấy lần đã định, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể nói với bà rằng ông đang bị ung thư giai đoạn cuối. Quy. Cơn mưa dai dẳng kéo dài độ nhậu làm cả bọn ngất ngư. Đến 10 giờ rưỡi đêm đành tan hàng ra về khi trời vẫn còn sụt sùi. Không vợ không con, Quân ngồi lại một mình hồi lâu. Cảm giác say ở mức độ là đà, thân xác mềm rũ, thật dễ chịu. Thường là trong cảm giác ấy, Quân lại nghe vang lên đâu đó những dòng nhạc xưa cũ, trong khi lần lượt nhớ về những hình bóng cũ, câu chuyện cũ, như một bộ phim nhiều tập cứ chiếu đi chiếu lại thật nhanh trong tâm trí đang mụ mẫm của anh. Làm kẻ đào hoa, nghĩ cho cùng thật chẳng sướng ích gì. Sau những cơn mê muội mãi mê sẽ chỉ còn lại sự rã rời tiếc nuối, và ký ức cứ như một tảng đá trì kéo mình chìm ngập trong vũng lầy hồn ma bóng quế ngày nào. Quân thật sự không hiểu vì sao mình không thể sống bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác, cưới vợ, sinh con, rồi cùng sống đến già đến chết. Sao cứ có quá nhiều phụ nữ đến với anh? Điều quan trọng là anh tự thấy mình không hề lừa dối ai. Có thể yêu bất cứ ai có tình cảm với mình, yêu thật lòng, cùng lúc vài ba người. Mỗi con người mới lại tạo ra những cảm xúc mới, giúp anh bật ra ý tưởng cho một tác phẩm mới. Một đàn anh nói, khi hết yêu cái mới, cụ thể là khi không còn cảm hứng với một người phụ nữ khác, cũng là lúc người nghệ sĩ sẽ không còn cảm hứng sáng tạo. Một sự ngụy biện, Quân không rõ, chỉ biết trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi xưa nay đều được nhắc đến như là những tay bồ bịch có hạn. Gần đây, đầy nhất trong nỗi nhớ sau những cơn say là Khanh. Có lẽ vì Khanh là gương mặt mới nhất của Quân, cũng có lẽ vì Khanh là người quá xuất sắc và quá nhiều cá tính, người luôn đi bút vào bụng Quân, hiểu Quân đang cần gì, luôn đem lại cho quân sự thỏa mãn tuyệt đối, đồng thời cũng tạo cho quân nhiều nỗi điên đầu nhất. Phải đến lần chia tay thứ năm, hai người mới thật sự cắt đứt được, nhưng trong lòng quân vẫn còn thương Khanh nhiều lắm. Và cứ mỗi lần say là quân lại nhớ Khanh, lại thèm được siết chặt tấm thân đầy đặn và mạnh mẽ của Khanh trong tay, đấm đuối. Làm việc lần lượt ở vài công ty nước ngoài, toàn với cương vị từ trợ lý giám đốc cho đến phụ trách pro, Khanh có cuộc sống tự do như dân Tây. Cô mua căn hộ trả góp trong một khu chung cư cao cấp, sống một mình, ăn uống quán xá, ngày đi làm, tối đi bar, cà phê. Khanh có bạn trai nhiều hơn bạn gái, và quân không thể biết mình là người tình thứ mấy của cô. Cô không bao giờ nói gì về quá khứ của mình, cũng như chưa hề mở miệng hỏi quân về những người cũ của anh. Chỉ biết cô yêu anh rất nhanh và nồng nhiệt. Lý do đơn giản theo cô, vì anh là người quá man. Trong cái thế giới giờ đây đầy những tên PD, là người rất yêu âm nhạc, Khanh đã sẵn thích vài ca khúc đậm chất rock ballad của quân. Cô kết thân với anh rất nhanh khi tình cờ hai người ngồi gần nhau trong một cái party đầy khách nước ngoài. Rồi trong cơn say, quân nổi hứng lên sân khấu ôm guitar, tự tin hát bài Country Mama Don't Let Your Baby Grow Up To Be Cowboys bằng cái giọng nhựa nhựa khàn khàn, không hiểu sao lại quá hấp dẫn trong cơn phiêu. Mama, don't let your baby grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. Cowboys, they're easy to love and they're harder to hold. And they'd rather give you a son than diamond or gold. Chú thích. Mẹ đừng để con của mẹ lớn lên thành cowboy. Chúng sẽ không hề ở nhà và chúng luôn luôn cô đơn, kể cả với người chúng yêu. Không dễ gì yêu cowboy và càng khó giữ chúng hơn. Và chúng thà tặng bạn một bài hát còn hơn là bạc vàng châu báu. Ca khúc của Waylon Jennings và Willie. Đọc tiếp. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Khanh bị tiếng sét với quân ngay từ phút ấy. Cô gọi anh là cowboy và sáng hôm sau đã lập tức gọi rủ anh đi ăn trưa. Rồi sau lần đầu đi xem phim với nhau, cũng một buổi tối trời mưa lâm râm lành lạnh như vậy, cô rủ anh về nhà nấu mì gói ăn, và chuyện gì phải đến đã đến. Chưa bao giờ quân có một bạn tình mê đắm như vậy. Khanh gần như không hề biết mệt trong chuyện yêu đương, tận tình và sáng tạo đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Nhưng cô cũng là người yêu dữ dội và ghen dữ dội, nói là làm, không chấp nhận nói dối và chia sẻ tình cảm. Dần dà, Khanh phát hiện mình đang yêu phải một người không hề quan tâm gì đến mọi thứ vẫn được coi là nguyên tắc, chỉ biết tự chiều chuộng những cảm hứng bản thân. Trong khi quân coi là bình thường chuyện tối ngủ với Khanh và sáng có thể đi uống cà phê với một em gái khác, miễn là anh chỉ yêu em nhất, thì Khanh lại coi đó là một cú tát vào mặt mình. Gã cao bồi, chuyên mặc áo pull ngực ra sau lưng mà những ngày đầu đã tạo ấn tượng mạnh cho Khanh về sự ngang tàn ngược ngạo, giờ cũng bộc lộ rõ những cái không thể chấp nhận của thói ích kỷ bất cần thiên hạ hạng nặng. Họ bắt đầu cãi cọ thường xuyên vì những điều rất nhỏ với người này mà rất lớn với người kia, để cuối cùng phải đành chia tay. Tối nay cũng vậy, vẫn là Khanh trở về và đè chặt trái tim quân, y như những lần cô ngấu nghiến hôn anh đến lúc cả hai cùng ngộp thở. Đã hơn 6 tháng không gặp, nhớ Khanh quá. Quân cầm máy, bấm số gọi nhanh cho di động của cô. 3 lần liền chuông reo không người trả lời. Đến lần thứ 4 thì đầu dây bên kia mới chịu bắt máy. Quân vội vã nói ngay, Khanh hả, anh đây. Có tiếng cười khẽ, rồi một giọng đàn ông bắt vang lên đầy uy quyền. Khanh đang tắm, bạn mình tên gì hoặc cần nhắn lại gì không? Quân nín thở mất mấy giây, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh Khanh đang nằm trong bồn tắm ở căn hộ sang trọng của cô, với bọt xà phòng trắng xốp trên da thịt nõn. Cái hình ảnh quyến rũ chết người ấy, bao lần anh đã được chiêm ngưỡng, không lần nào không mê man. Cái giọng của kẻ đang muốn chứng tỏ mình là sở hữu chủ của chủ chiếc Nokia Sirocca đang cầm trên tay lại láo xược vang lên. Sao, nói đi, có gì đâu mà ngại. Quân cố chứng tỏ, không dám phiền anh, Khanh chỉ cần nhìn máy sẽ biết ai gọi. Gã kia vẫn nhẹ như không. Anh không nói thì tôi bấm xóa cuộc gọi này ngay. Làm sao Khanh biết? Nếu anh là bạn bình thường của Khanh thì việc gì lại ngại không cho biết nhỉ? tôi không phải bạn bình thường. Tất nhiên rồi, bạn bình thường không ai gọi giờ này. Tôi đùa vậy thôi chứ tôi biết anh là ai rồi. Dù tên anh trên máy này chỉ là Cowboy. Anh là người nổi tiếng mà. Nhưng Khanh và anh chia tay nhau rồi, anh còn gọi cô ấy vào giờ này làm gì? Sao không cho người ta nghỉ ngơi? Tôi thấy tội nghiệp anh nên mới bắt máy. Chứ nếu là Khanh thì Khanh không nghe đâu. Níu kéo một con voi còn dễ hơn một người đàn bà đẹp. Mà này, tôi nghe giọng anh đã lè nhè lắm. Say lắm rồi hả? Say mới đủ can đảm hả? Đi ngủ đi. Gã đàn ông bấm tắt cuộc gọi. Quân nổi điên lên xe chạy ngay tới nhà Khanh. Trời mưa nặng hạt hơn, làm anh ướt đẫm. Khanh mở hé cửa, có sợi dây xích cài phía trong. Cô mặc áo ngủ satin 2 giây, nổi rõ 2 núm ngực nhọn, mùi thơm nồng nàn. Anh về đi. Có thằng nào trong đó? Ai, anh không cần biết đâu. Gọi nó ra đây. Không, không cần thiết. Giờ này làm ồn ào để làm gì? Anh lại đang sai. Mà anh ta thì trẻ và đô con hơn anh, lại đang hoàn toàn tỉnh táo. Anh không làm lại đâu. Anh về ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mình vô lý như thế nào. Anh yêu em. Không, anh không yêu. Anh chỉ yêu anh như bất kỳ ông văn nghệ sĩ nào. Và tôi không còn yêu anh nữa. Tôi không còn yêu anh thì anh yêu tôi làm gì? Anh về đi. Không, tôi gọi bảo vệ lên. Quân ra khỏi cổng, ngồi im trên xe giữa mưa. Đúng ở chỗ anh vẫn thường dừng xe và nhá máy gọi Khanh xuống mỗi khi hai người có hẹn đi chơi đâu. Đó là điểm mà từ cửa sổ Khanh nhìn xuống thấy rõ nhất. Trời vẫn cứ mưa và Quân vẫn cứ ngồi, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt anh. Từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh đèn đường trắng bệch, trông anh như một pho tượng. Khanh bấm điện thoại, Quân bắt máy ngay. Khanh im lặng vài giây rồi hỏi. Anh vẫn còn để nhạc chuông bài Freebird cho người ta nghe à? Chú thích. Freebird, cánh chim tự do, ca khúc của bang Lynyrd Skynyrd. Đọc tiếp. Không cần Quân trả lời, Khanh nghiến răng khẽ hát. I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. Rồi cô cười khẩy. Giờ anh đã tự do như một con chim, và con chim này em không thể thay đổi được. Vậy anh còn ngồi đó làm gì nữa? Anh về đi. Không, anh không về. Quân nói dứt khoát, và lại nhớ tới cái lần Khanh vừa cầm chặt nó trong tay, vừa cười cười hỏi anh. Tao thích làm con chim tự do à, hay thích bị túm cổ như thế này? Tự do bay nhảy là tôi giặt trụi và rô ti ngay. Khanh không vặt trụi, không rô ti, chỉ là không thèm nhìn mặt Quân nữa. Cô nói anh không xứng đáng với tình yêu của cô. Luôn luôn Quân là người đi tìm gặp trước, và luôn luôn cô dứt khoát. Anh về đi. Chỉ có lần này anh không chịu về, chắc là đã sai lắm. Khanh gọi ngay cho Lưu, bạn thân của Quân. Lưu cào nhào. Trời đất, em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Anh ơi, nhờ anh gọi anh Quân về giùm em. Anh ấy cứ đứng trước cổng không chịu về kìa, trời mưa lớn nữa. Em ơi, em không nhớ là đã mấy lần cấm anh đừng bao giờ can thiệp gì về chuyện của em và Quân nữa sao? Em xin lỗi anh giúp em lần này đi. Anh Quân rất nể anh. Không, nể thì nể, anh biết tính nó mà. Tại sao em không cho nó vào? Anh mới nhậu với nó từ trưa tới giờ, nó say lắm rồi. Đứng dưới mưa như vậy dễ chết lắm. Chạy xe về cũng quá nguy hiểm. Bọn buôn bán xe thì đầy đường, chứ nghệ sĩ có tài như nó không dễ kiếm đâu. Lưu cúp máy. Câu nói chứng tỏ anh ta đã có khá đủ thông tin cập nhật về Khanh. Khanh thở dài, quay lại nhìn gã bạn trai vẫn được cô thầm gọi là gà trống, nhờ bộ mã luôn trau chuốt bóng lưỡng và lúc nào cũng sẵn sàng gáy o o những lời khoe khoang. Chủ của 4 tiệm bán xe máy và 1 cửa hàng ô tô nhìn lại cô đầy vẻ lo âu. Đừng nói em đuổi tôi đi về giờ này nghe. Khanh lại nhìn xuống sân. Ánh mắt cô quét từ chiếc Mercedes Sport 2 cửa màu đỏ lộng lẫy của gà trống đang đậu trong sân, ra ngoài cổng, nơi Quân vẫn đang lì lợm ngồi trên xe, ướt sũng. Nửa năm hơn, qua bạn bè, Khanh biết Quân chưa kết chặt với ai sau cô. Có bạn còn khuyên Khanh nên nghĩ lại, không nên quá rạch ròi, black and white. Đàn ông nổi tiếng ai chẳng lắm người đeo, cứ từ từ uống. Nhưng cứ nghĩ đến Quân, đến những phiền muộn anh gây cho mình, Khanh lại thấy quyết định của mình là đúng. Mấy lần anh tìm gặp, cô đều dứt khoát được. Thậm chí, để giúp mình cương quyết hơn, cô còn chấp nhận gà trống, người hằng theo đuổi mình. Nhưng tối nay... Đừng thương hại, đừng thương hại, mặc kệ anh ta. Bao nhiêu lần anh ta hẹn rồi không đến, hoặc đến với một cái xác say mềm hôi rình. Bao nhiêu lần anh ta hứa sẽ chỉ biết có mình, sẽ không bao giờ chở một cô gái khác sau lưng nữa. Để rồi anh ta vẫn là anh ta, vẫn đổ cho cảm hứng, cho mối quan hệ rộng người của công chúng. Anh ta không xứng đáng. Nhưng rồi lại hiện ra trong Khanh những mê đắm chết ngất mà chỉ một mình Quân tạo được nhiều nhất cho cô. Ở anh luôn có cái gì đó không muốn lặp lại, tận tụy tìm tòi làm sao đem lại niềm hoang lạc nhiều nhất cho Khanh hơn là cho chính mình. Điều có vẻ mâu thuẫn với thói chỉ biết có mình ấy thật ra cũng chỉ để chứng tỏ năng lực đàn ông hơn người của anh. Phụ nữ chỉ yêu nhất kẻ nào đem lại cho mình nhiều khoái cảm nhất, hoặc ngược lại ai hành hạ mình nhiều nhất, hoặc cả hai. Khanh không biết, chỉ biết con gà trống đang đứng sau lưng nhìn cô đầy vẻ lo âu sẽ không được sướng tối nay. Thực sự chưa bao giờ đưa cô lên tới đỉnh như Quân. Vài cuộc tình ngắn ngủi dở dang trước Quân cũng vậy, có thể vì cô chưa thực sự yêu ai bằng Quân. Với Quân, cô còn luôn có cảm giác mình đang được yêu thương rất nhiều, dù cũng biết thật khó tin vào sự chung thủy của anh. Nhưng thời buổi này có thể tin được ai? Như cái tên giàu từ trong trứng đang đứng sau lưng Khanh, đang sẵn sàng cống hiến cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, đang xin được làm chồng cô với một đám cưới linh đình nhất Sài Gòn. Nếu bây giờ cô tống hắn ra đường, có chắc hắn sẽ không lọc tọc chạy ngay đến qua đêm với một em chân dài nào đó. Khanh lại thở dài nhìn xuống. Cao Bồi vẫn đang lì lợm ngồi trên xe ướt sũng. 13 tháng 4 năm 2008.